tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 27 tháng 1 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô chương 4 từ câu 21 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng ai mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường, nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông, hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn mà chúng ta nghe trong trích đoạn lời Chúa hôm nay là hai trong số năm dụ ngôn liên tiếp bàn về nước Thiên Chúa được ghi lại trong chương 4 sách Tin Mừng Ma-cô nhằm chỉ cho thấy thái độ cần phải có trong việc lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Giê-xu. Trong dụ ngôn chiếc đèn, ai cũng hiểu công dụng của đèn là để soi sáng. Vì thế, cần phải đặt đèn trên trụ cao để chiếu tỏa một diện tích lớn chung quanh. Lấy thùng úp vào đèn hay đặt dưới gầm giường là làm mất công dụng của đèn. Và đèn ở đây chính là tin mừng. Mục đích của tin mừng là để hướng dẫn đời sống con người. Vì thế, con người cần phải học, nói và sống theo tin mừng. Sống theo tin mừng có thể sẽ bị mọi người chê bai, ghét bỏ, thiệt hại, thậm chí là mất mạng sống. Nhưng chỉ có tin mừng mới thực sự giải thoát con người. Đèn ở đây cũng có thể hiểu là chính con người Đức Giê-xu. Tin mừng không được phép đem giấu đi, nhưng phải được quảng bá và rao giảng. Cũng vậy, con người Đức Giê-xu không được che kín sau bức màn, nhưng phải được vén mở từ từ cho mọi người. Trong Tin Mừng Ma-cô, Đức Giê-xu cấm các môn đệ không được nói với ai người là Đức Kitô, vì chữ Kitô khiến người ta lầm tưởng người sẽ đứng lên làm cách mạng. Nhưng vào cuối đời, khi tay không đứng trước vị thượng tế, Đức Giê-xu đã nhìn nhận tước vị này vì nó không còn có thể bị hiểu lầm nữa. Như thế, những gì được tạm thời che giấu cuối cùng đã được tỏ lộ, những gì bí ẩn đã được đưa ra ánh sáng. Đức Giê-xu là Kitô, nhưng là một Kitô chịu đau khổ như người tồi tớ. Còn trong dụ ngôn thứ hai, chiếc đấu là mức độ tâm hồn mở ra để đón nhận. Con người càng mở ra thì càng nhận được hồng ân Thiên Chúa. Ai đã có kho tàng đức tin, đức ái, sức mạnh và thái độ sẵn sàng mở ra thì còn nhận được thêm. Còn kẻ nào không mở ra để nhận thêm thì cũng sẽ dần dần mất hết những gì mình có. Điều này cũng có thể được áp dụng trong đời sống thường nhật của con người. Hậu quả hay phần thưởng có được tùy thuộc vào cố gắng hay nỗ lực mà một người bỏ ra. Nếu chuẩn bị và cố gắng nhiều, họ sẽ thu thập được nhiều. Và ngược lại, nếu chuẩn bị và cố gắng ít, họ sẽ thu thập được ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với việc ghi lại hai dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay, kết hợp với việc đọc lại dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng trước đó, giáo hội muốn chúng ta cùng duyệt xét lại thái độ bản thân khi lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Giê-xu. Cuộc đời của Kitô hữu, tức là những người đã lãnh nhận phép rửa, cũng phải giống như ngọn đèn đã thắp sáng đặt trên đế. Không được vì bất cứ lý do gì mà che giấu đi, vì khiêm tốn không muốn cho ai thấy ánh sáng của mình, hay vì không dám đương đầu với sức mạnh của bóng tối. Thế giới hôm nay cần ánh sáng của các Kitô hữu. Ánh sáng bừng lên xua tan bóng tối của dối trá, hận thù, xa đoạ. Ánh sáng đem lại ấm áp của cảm thông, an bình và nâng đỡ. Khi cảm nhận được ánh sáng, người ta sẽ nhận ra được Kitô hữu là ai. Chúng ta phải sống thế nào để cho dù các sách tin mừng trên thế giới có bị đốt hết đi, thì người ta vẫn có thể nhìn vào cuộc sống của chúng ta mà chép lại tin mừng đúng từng câu, từng chữ. Lạy Chúa, ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Vì chỉ sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an đích thật, đó là bình an của Chúa. Amen.
Và luôn hành trình trong yêu.